This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
非常在当时所尊敬的是用发展进海南省蒙安首车 AM 的 Dallas 和金车 AM 的 Houston。Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thùy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thùy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thùy. Hôm nay vẫn còn có còn mùng không chị? Mùng cũng hết mà mền cũng hết rồi phải không?
À, mùng mền hết trơn chị Thu Nga ơi, ngay sau cái còn đang mùng trong cái vòng mùng 10 thì bị cơn bão nó xảy tới, từ đó tới nay là không có còn đầu óc để ý tới chuyện gì khác nữa chị Thu Nga ơi.
Những năm trước đó chị Thủy nhớ là mình ăn tới mùng 30 qua tới tháng 2 mình vẫn còn ăn, mặc dù người ta nói rằng tháng giêng là tháng ăn chơi, mình ăn luôn cả tháng 2 luôn. Còn bây giờ đấy thì tháng 2 nó đã trôi qua, cái Tết của mình nó trôi qua trong lặng lẽ, thật là buồn phải không chị?
Nó trôi qua quá lẹ chị,
quá lẹ luôn.
Tại vì chúng ta còn đang ăn Tết thì đã bị cái cơn bão tuyết nó đổ xuống từ bang Texas của chúng ta, nhất là tại Dallas với Houston. Và Houston cũng bị trầm, rất là trầm trọng, nặng nề và gây ra nhiều tang thương. Cho tới bây giờ đã 3 tuần qua, thì anh giả cũng nhớ rằng đúng trong cái tuần đó đó thì đài chúng tôi bị cũng như là hơn 3 triệu người dân là bị mất điện, thành ra không có phát thanh được. Đến tuần vừa rồi thì lại là chương trình khác, thành ra bây giờ chị Thu Nga với Vũ Thanh Thùy mới có dịp trở lại để mà cùng cái thính giả ôn lại những cái hậu quả của cái trận bão tuyết vừa qua đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, đó là một cái trận bão tuyết thật là kinh hoàng. Mình không có thể ngờ rằng có một lúc mà chúng ta phải chịu đựng nó một cả nguyên cả một tuần như vậy, bao nhiêu việc bị đình trệ hết. Và ngay cái đài phát thanh của chúng tôi sau một vài ngày thì cũng chạy được, tại vì trước đó đó thì Thu Hương cũng đã chuẩn bị rồi, biết rằng sẽ có tuyết, cho nên là đã làm những cái chương trình chết. Và buổi sáng thì Quang Hưng mở đài một chút xíu, rồi làm tin xong rồi chạy cái chương trình đó. Nhưng mà tới được 2 ngày rưỡi thì lại bị cúp điện. Khi mà chúng tôi có điện thì bên chị Thủy không có điện. Rồi khi bên chị Thủy có điện thì bên này lại không có điện. Đó là những cái điều mà chúng ta đã trải qua. Tuy nhiên cũng các vị thính giả cũng như là các thân chủ quảng cáo cũng hiểu cái tình trạng chung. Cho nên chúng tôi cũng thấy rằng họ cũng rất là mở rộng lòng để mà không có than phiền về cái chuyện mà đài không có phát trong một cái thời gian ngắn. Rồi tới ngày thứ 7 đó thì là mới có cái chương trình đó chị, mới điện mới có trở lại
như vậy. Nếu mà có than phiền, bây giờ chúng ta chỉ biết than phiền với trời thôi chị Thu Nga ơi.
Đúng rồi.
Bởi vì đó, nếu bên Texas đã chuẩn bị như vậy thì bên này chúng tôi cũng còn chuẩn bị kỹ hơn nữa bằng cách là mua máy điện sẵn trước cái ngày bão, là đi mua xăng nhớt sẵn. Thì chị Thu Nga cũng nhớ là 23 năm qua đó, từ khi mà có làn sóng 900 AM này đó, thì ngay cả bão Katrina, bão Rita, bão Ai, cả bão Harvey là đài chúng tôi vẫn liên tục phát thanh, dù là bị cúp điện vẫn phát thanh được như thường nhờ có máy điện và cũng nhờ quý thính giả tiếp tế xăng nhớt. Không có điện, đường dây điện thoại bị đao thì cũng bao nhiêu thính giả cũng lên trên đài tình nguyện dùng cái cell phone của mình để mà làm cái số điện thoại để cho những người khác gọi vào để có thể chia sẻ những tin tức với nhau. Nhưng mà riêng trong cái trận bão tuyết vừa rồi thì lần đầu tiên mà đài bị im tiếng luôn mấy ngày đó chị Thu Nga.
Vâng.
Bởi vì mặc dù trang bị rất là kỹ có máy phát điện, có xăng nhớt. Anh chị em trong đài tình nguyện đi làm và chúng tôi cũng đã túc trực về ở gần đài để mà có thể, nếu mà không có đường xá, không xe cộ nào đi thì vẫn có thể đi bộ tới đài để mà có thể làm được. Tuy nhiên cái trạm phát tuyến nó bị chôn vùi ở dưới tuyết, rồi các đường dây điện thoại, các đường dây internet đều đao hết, thì đâm ra có đài có phát được chăng nữa thì cũng không có lên được trên làn sóng phát thanh để mà gửi đến quý thính giả, cũng không có lên được internet để quý thính giả có thể ngồi nghe. Thành ra đó cũng là một cái điều đáng buồn. Thì đôi khi người ta gọi là sao chị Thanh Nga nhỉ, lực bất tòng tâm, đúng phải không
rồi.
Chị
đúng rồi, lực
à, không
đúng rồi,
vâng, thành
dạ,
ra
đúng rồi.
Vâng,
mình
cái
muốn
tâm
làm
mình
mà
thì
mình
có
dạ, nhưng mà mình không làm được,
nhưng mà cái lực, cái sức mình thì ngoài cái sức của mình, thành ra thôi đành chỉ thành than phiền với trời thôi. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa, chị Thương Nga, nhà chúng tôi cũng bị cúp điện 4-5 ngày rồi ở nhà cố thủ 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì ca hai vợ chồng cũng bị nhức đầu quá, mình đâu có biết là cái lạnh, mặc dù mình là mặc 5-6 lần áo, đắp 4-5 lần chăn thì cái lạnh nó vẫn vào trong người mình và cái đầu mình nó nhức như là bố bổ đấy chị Thương Nga. Đo máu cái là thấy tăng máu, tăng cao liền, thành ra phải đi tị nạn ở nhà một người bạn ở cái thành phố nhỏ ở Sugarland ở bên cạnh đó mới có thể sống sót được. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là những người may mắn so với rất nhiều nạn nhân đã phải bỏ mình, đã phải thiệt mạng qua cái cơn bão tuyết vừa qua hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta nói rằng may mắn thì đúng, quả thật là chúng ta may mắn thật. Cũng giống như là những người mà bây giờ đó họ vẫn còn nghĩa là điện với lại cái ống nước đó chị, tại vì có nhiều người bị bể ống nước quá cho nên là thợ sửa ống nước cũng phải sửa không có kịp. Rồi điện thì bây giờ sau cái vụ điện đó là cái tiền điện, cái hóa đơn của trả tiền điện thì nhiều quá, không có trả nợ nổi. Và chúng ta cũng biết là những nhà mà bị vừa cúp nước vừa cúp điện hoặc là một trong hai thứ không có, thì ngay ở xứ ngôn viên của đài cũng có tới mấy gia đình bị không có điện cho nên là cũng phải qua nhà của Thu Hương tá túc. Thì đó là một vài gia đình. Còn những cái gia đình mà chúng tôi quen biết bạn bè với nhau đó thì họ cũng không có nước, phải tới là có thể là xin nước để mà xài đỡ. Và có một cái điều nữa chị Thủy, mình khi chị Thủy nói rằng chị Thủy có nghĩa là đề phòng, nghĩa là có phòng ngừa và có chuẩn bị, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng mỗi lần tuyết như vậy thì mình cũng có thể đi ra ở ngoài cái chợ gần đó mình mua thức ăn, chứ đâu có đến ngờ mà đến cái độ mà cả nguyên có một tuần mà lớp tuyết nó đóng dày như vậy. Và tới khi mà nó đỡ một tí xíu mình đi ra mình mua thức ăn thì không còn rau nữa chị. May là vừa dịp Tết cho nên là cũng còn thịt cá, nhưng mà thịt cá thì không có rau để ăn, và cũng thành ra có những cái mà mình muốn đề phòng, mình muốn chuẩn bị nhưng mà mình chuẩn bị không được. Cũng giống như điện nước, làm sao mình biết mà để mà mình chuẩn bị nước thì mình nói mình còn hứng được, chứ mà điện cúp thì không có cách gì mà dự trữ được, phải không chị?
Nhưng mà chị Thương Nga ơi, mình có chuẩn bị cách nào đi chăng nữa thì mình cũng không ngờ trước được. Cho nên cái người mà mình cần than phiền là chính quyền của thành phố.
Đúng rồi.
Của cả hai thành phố. Bởi vì là những người bậc cha mẹ dân đấy thì những cái điều này có thể đã giúp cho phòng ngừa ra được phần nào, giảm thiểu đi phần nào. Tuy nhiên thưa quý thính giả, trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình đặc biệt lần đầu tiên sau cái trận bão tuyết á, thì chúng tôi cũng muốn xin được chân thành chia buồn với tất cả gia đình của những nạn nhân, trong số có nhiều nạn nhân người Việt Nam đã có thân nhân bị thiệt mạng qua cái trận bão tuyết vừa qua. Và đồng thời cũng xin dùng cái chương trình này để tưởng niệm các nạn nhân. Nói về những điều này thì nó bi thảm, nhưng mà chúng ta cũng không có để cho những cái sinh mạng của họ bị qua đi một cái cách mà tức tưởi như vậy. Tại vì đúng là những cái chết oan hả chị Thương Nga, những cái chết đang không đáng, không có đáng để bị xảy ra, mà đã bị xảy ra vì thiên tai, vì cái trận bão tuyết này, là một cái điều thật là đau khổ. Và đó cũng là cái điều để giúp cho tất cả người Việt Nam mình cảnh tỉnh thức hơn cho những cái thiên tai trong thời gian kế tiếp, tại càng ngày thiên tai sẽ càng nặng nề, càng khốc liệt hơn hả chị Thương Nga. Thành ra mình cũng bắt đầu quan tâm hơn đến những người thân quen. Nếu mỗi lần có những cái gì mà gia đình mình có thể được á, chị Thương Nga biết không, trong những cái ngày mà khi bắt đầu mà phát thanh trở lại đó, rất nhiều thính giả đã gọi lên đài đó để sẵn sàng mở cửa nhà mình, nói nhà tôi có điện, nhà tôi có nước đây, những gia đình nào mà có các cụ già hay có trẻ con đó thì có thể đến tá túc dù là những người xa lạ hay là có thể đến cắm điện hay có thể đến lấy nước để về để mà dùng. Thành ra những cái tất cả những cái tình thân tương thân tương ái đó chúng ta sẽ chuẩn bị để trong tương lai mình sẽ có thể chia sẻ được ra với hết mọi người. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Không biết là bên chị Thủy, cái chỗ mà xóm của chị Thủy như thế nào, nhưng mà bên này có nhiều xóm, ví dụ như là xóm chúng tôi ở chẳng hạn, thì họ có một cái neighbor network, tức là cái trận bão tuyết vừa qua thì chúng tôi cứ thấy họ mình người ta text với nhau đó, rằng ở nhà tôi bây giờ đó cần phải có củi, tại vì trong nhà không có điện cho nên là cần cái heat, rồi hay là nhà tôi không có nước bây giờ phải làm sao, rồi họ chỉ cho nhau những cái điều đó. Rồi có người offer nó rằng ở nhà tôi có 2 phòng ngủ còn dư, quý vị nào mà cần thì cứ tới ở. Thì đó là những cái tấm lòng của những người mà trong cái cơn hoạn nạn. Và đúng như vậy, và trong cái cơn mà hoạn nạn bão tuyết vừa rồi thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện thương tâm mà 4 bà cháu gốc Việt bị chết vì Texas giá lạnh đó. Và đúng như vậy, và sau đó rồi đó thì những người mà có cái bổn phận, có responsibility thì họ đổ lỗi lẫn nhau. Và bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng những cái cơ quan điện lực này có nơi thì bị khai bankruptcy, có nơi thì những là CEO phải từ chức. Và chắc chắn rằng chúng ta không, và họ cũng đã thề rằng, ông thống đốc ông cũng thề rằng sẽ không có một cái chuyện này xảy ra một lần nữa. Tại vì người ta chết và người ta lạnh lẽo ngay ở trong cái căn nhà của người ta thì không có thể nào mà tưởng tượng được, phải không chị Thủy? Ngay
vâng,
ở xứ
không
Mỹ
thể
này.
Nào tưởng tượng nổi, dạ. Chị Thương Nga. Vâng. Giống như có một cậu bé người Honduras đó, cũng vậy, ở ngay trong căn nhà mà nhà mobile home, mà 11 tuổi thì mình nghĩ rằng 11 tuổi là cái tuổi trẻ sung sức, nhưng mà không ngờ dĩ nhiên nhà bị cúp điện như bao nhiêu nhà khác và cả nhà cô đều quấn chăn mà ngủ. Nhưng mà sáng khi bà mẹ đánh thức thì cậu bé đã qua đời vì giá lạnh. Ngoài gia đình người Việt Nam mà 4 bà cháu thiệt mạng trong một cái tai nạn về cháy, bởi vì đốt lửa lò sưởi đó chị Thu Nga, để mà sưởi mà không hiểu cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra căn nguyên tại sao đốt lò sưởi mà lại phát ra một cái cháy đến nỗi tiêu dụi căn nhà như vậy. Những thì ngoài 4 bà cháu này mà đám tang sẽ bắt đầu vào tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay là sẽ có lễ phát tang và lễ tưởng niệm 7 giờ tối ngày hôm nay ở nhà thờ Saint Laurent, và ngày mai 10 giờ sáng sẽ có thánh lễ để cầu nguyện và lễ an táng của cả 4 bà cháu này đó chị Thu Nga. Từ hôm đó tới bây giờ cũng bởi vì các nhà quan cũng quá tải vì cũng đều bị cúp điện đó chị Thu Nga, thành ra không có sử dụng được, cho nên có nhiều đám tang bây giờ phải chờ tới mấy tuần sau mới có thể an táng được. Thì ngày mai là đám tang của 4 bà cháu này. Ngoài gia đình này thì cũng có một gia đình Việt Nam khác chị Thu Nga, cả nhà đều bị Covid 6, 2 ông bà nội rồi con trai và con dâu cùng 2 đứa cháu nội đều bị Covid. Và 2 ông bà lớn tuổi nhất phải nhập viện, tuy nhiên đã khỏi bệnh và đã được về nhà từ trước khi mà cơn bão tuyết xảy ra. Trong lúc đó thì cái người cháu gái 21 tuổi và người con trai lại phải vào nhập viện. Nhưng mà khi mà cái cơn lạnh xảy ra đó thì nhà bị cúp điện quá lạnh lẽo, 2 ông bà chịu không nổi cũng phải gọi ambulance để trở vào nhà thương. Thì đến nhà thương thì ông qua đời, và ngày hôm sau thì bà qua đời. Rồi 3 ngày sau thì đứa cháu gái 21 tuổi lại cũng qua đời. Ngày hôm qua chúng tôi có đến tham dự lễ an táng của bà, không phải lễ an táng, lễ viếng, thăm viếng cho cái gia đình này. Lần đầu tiên mà dự một đám tang mà có tới 3 cỗ quan đó chị Thu Nga, để mọi người tưởng niệm. Và một cái điều mặc dù mọi người đều có để đến thăm và tưởng niệm và cầu nguyện chung cho cả 3 người, nhưng mà riêng trong phần an táng, phần hỏa thiêu đó thì nhà quản nói luật Texas chỉ cho phép mỗi ngày thiêu có 1 người thôi. Chính vì vậy mà 3 người phải thiêu vào 3 ngày khác nhau. Ngày hôm nay là ngày hôm qua là thiêu ông nội, ngày hôm sau bữa nay là thiêu bà nội, và đến ngày mai mới thiêu đi cháu nhỏ. Những cái điều này thật là đau buồn, nói ra thì thấy cái lòng cũng xót xa vô cùng cho người đồng hương của mình. nhưng mà cũng là những cái điều chúng ta cần chia sẻ để mà tưởng niệm các nạn nhân, cầu nguyện cho hương linh của họ sớm được về cõi vĩnh phúc, nhưng mà đồng thời cũng để cho thấy rằng trong tất cả những cái cơn hoạn nạn này đó, mình cần phải mở rộng lòng vòng tay hơn, rồi tốt rồi đó, nhưng mà sẽ phải tốt hơn nữa chị Thu Nga, để mà mở rộng ra, để cho không còn có thể có một cái trường hợp nào trong tương lai những người đồng hương Việt Nam mình có thể bị thiệt mạng vì đã không có được cái sự giúp đỡ. Chị Thu Nga biết không, khi mà lạnh quá đó thì bạn bè cũng khi mà bởi vì dù là phone không có điện, không chạc được phone, nhưng mà con ngày hôm sau cũng mở máy xe lên để mà chạc được phone liên lạc với bạn bè, thì những người có nhà thì đều mở rộng ra để mà mời đến ở. Nhưng mà người Việt mình từ trước đến giờ đâu có cái chuyện phải đi lánh nạn như thế này, thành ra cứ nghĩ rằng sức mình có thể chịu được, không có chịu nhận. Cá nhân tụi này cũng vậy, cũng nghĩ rằng ở nhà mình có bao nhiêu chăn mền, bao nhiêu quần áo mình cứ mặc vào, nhưng mà tới ngày thứ ba chịu không nổi. Thành ra đây là những cái điều cũng là một cái bài học để chúng ta phải cảnh giác hơn trong những cái sau, cái tuổi tác con người và cái sức con người, mình tưởng mình chịu được mà hóa ra mình vẫn không chịu nổi, chị Thu Nga. Người Texas không quen với cái lạnh phải không chị?
Nhưng mà cái lạnh này nó quá sức chị. Trước đây đâu có phải là lần đầu tiên Texas có tuyết hoặc là lạnh đâu, nhưng mà không có bao giờ nó lạnh mà dưới cái độ âm mà nó lạnh như vậy. Và khi nó lạnh thì cái thân nhiệt của mình nó xuống rất là nhanh, vì vậy cho nên là có thể là chết khi mà cái nhiệt độ trong người mà nó không có giữ được vào khoảng bao nhiêu đó, thì bao nhiêu chăn mền thì nó cũng không thể nào mà nó đủ ấm. Nhưng mà một điều nữa là nó kéo dài cả nguyên cả một tuần lễ. Cái này là chưa có bao giờ xảy ra trong cả hàng trăm năm nay rồi đó chị Thủy.
Không, một tuần lễ mà giá có điện thì chắc cũng không sao đâu.
Đúng
chị.
Rồi, nó, dạ, đúng
vấn
rồi,
đề
đúng
nó
rồi.
Lại không
đó
có
là
điện
không có
nữa.
Điện, đúng
vâng.
Rồi, phải. Vâng, vâng,
mà cái lạnh nó tác hại vào cơ thể con người rất là lạ,
đúng
chị Thu Nga. Đầu tiên là làm cái thân nhiệt xuống thấp, chúng ta lạnh run lên, lạnh run rẩy luôn đó. Sau đó đến khi cái lạnh nó quá độ thì người lại trở thành nóng, chị Thu Nga. Nó nóng lên cơn sốt và nó bừng bừng. Và đó là cái lúc mà cho nên người ta thấy có rất nhiều người giữa cái cơn lạnh mà nóng quá phải cởi bỏ quần áo ra tại chịu không nổi. Nhưng mà đó là chính cái lạnh từ bên trong ra. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với những gia đình của các nạn nhân, tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời trong cái giai đoạn này, đồng thời cũng để biết những câu chuyện về nhau, đồng ý là những cái chuyện buồn trong cái lúc thiên tai, hay là những cái thảm cảnh, những cái sự đói khổ của những người như chị Thu Nga nói rằng đi chợ mua cũng không còn. Ngày hôm qua chúng tôi mới có mấy cháu ở Austin về thăm, mới kể rằng ở đó cũng vậy, cái hàng người để mà đi mua đồ đó, đi chợ đó chị Thu Nga, dài ra, rất là ra ngoài, mà vào đến nơi đó thì không có còn gì để mua, hoặc là nếu còn thì mỗi người chỉ được mua ví dụ như một hộp sữa thôi, một cái galon sữa thôi, hay là chỉ được mua một bó rau thôi để mà còn dành cho người khác. Chưa bao giờ Texas ở giữa cái vùng đất mà to lớn của vĩ đại của Texas này mà người dân lại phải chịu những cái cảnh mà khó khăn như vậy. Thành ra mời quý thính giả gọi vào để chia sẻ tất cả những cái gì mà gia đình quý vị đã phải trải qua trong cái cơn bão vừa qua, và có những cái trường hợp nào thấy cần được giúp đỡ thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau, để lần sau đó khi mà có những cái dự báo là thiên tai sẽ xảy ra như vậy thì mình biết cách chuẩn bị kỹ càng hơn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng phải chia sẻ những cái kinh nghiệm vừa qua, và nếu mà có một cái việc mà nó họ báo trước cho mình thì là mình phải chuẩn bị như thế nào. Khoe với chị Thủy là bữa đó là ông Hạnh, ông đi ra ở ngoài chợ, ông mua được một cái trái bắp cải thôi, cái cabbage thôi, ngoài ra không có mua được rau trái gì hết trơn á chị. Thành ra ăn đỡ như vậy. Và chúng ta không thể tưởng tượng được rằng nước Mỹ và Texas này có nông trại rất là nhiều mà lại chúng ta lại có thiếu rau trái như vậy. Thành ra quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 713-664-8002. Chúng tôi thấy có những vị mà gọi qua cái làn sóng này, gọi số 713-664-8002.
Vâng, mời quý giả cùng gọi vào chia sẻ. Nhưng mà một phần cũng chính nhờ những cái sự ối động, vì các chợ hay là gì phải dùng phải dùng những cái hệ thống điện riêng. Như là mấy ngày sau cái cơn bão, chúng tôi có đi ra Costco có mở cửa chị Thu Nga. Yeah. Nhưng mà họ dùng cái hệ thống điện riêng của họ, thành ra cái số hàng cũng rất là ít và nhân viên rất là thưa thớt. Nhưng mà như vậy, vì vậy sau cái cơn bão, chắc quý thính giả đi chợ thì sẽ để ý thấy là cái giá của rau cỏ và trái cây nó xuống rất là thấp, chị Thu Nga. Thường thường thí dụ như măng tây chẳng hạn, chúng ta mua phải nhiều khi 4.99, rẻ cũng phải 3.99 hay 2.99, mà ngày hôm qua chúng tôi mua được ở chợ Esma có 1.49 thôi chị Thu Nga, mà măng tây rất là to, rất là ngon. Đó là tất cả những cái sự ối động của cái cơn bão, giờ hậu quả của cái cơn bão tuyết vừa qua. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ.
Vâng, xin được biết quý danh. Dạ vâng, xin vui lòng tắt dùm cái radio để không có bị tiếng hú đó thưa chị.
Dạ, con tên Trúc á, con xin chào cô Thu Nga với cô.
Chào cô
Thanh Thủy.
Vâng, xin chào Trúc.
Trước tiên con xin chúc hai cô được khỏe mạnh, với gia đình được toàn thể gia đình được khỏe mạnh. Con nghe trên đài nói là đi đám tang hai ông bà nội như được cháu gái, con xin chia buồn với gia đình đó. Rồi xin chia buồn với gia đình của cô Jackie, có ba người con với bà ngoại chết. Rất là đau buồn. Nhà con tuần trước cũng bị cúp điện nhưng mà không có cúp nước, cho nên cũng có hai người bạn tới tá túc mấy ngày để cho tắm rồi ở đó. Nhưng mà sau cái tuần đó thì nghe gia đình bị cháy, thấy bị chết cháy rất là đau buồn. Con chỉ có lời chia buồn như vậy, con rất là đau lòng. Con xin hết.
Cảm ơn Trúc rất là nhiều. Chị Thương Hà đúng là y như Trúc đấy chị Thương Hà. Khi mà nhìn những cái hình ảnh đó rất nước mắt. Mà thấy không? Và cảm thấy mình khiêm tốn trước cuộc đời chị Thương Hà. Chúng ta đều là con người như nhau. Mà có những người gặp những cảnh quá khổ, mình hơn gì ai mà mình được cái may mắn này. Thành ra đó cũng là một cái món nợ đối với đời, đối với con người, mà chúng ta phải cố gắng tìm cách chia sẻ để mà vơi bớt phần nào những cái nợ đó, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngoài cái chuyện mà bão tuyết ra làm cho chúng ta sống một cách rất là khổ sở chật vật trong cái khoảng thời gian này, rồi thêm cái chuyện COVID nữa, vì vậy cho chúng ta cũng thấy là có những người thân đã qua đời vì cái nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Chúng ta thấy là đời thật là vô thường. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta mở cái lòng tử tế từ bi của chúng ta ra để đối xử với mọi người xung quanh, có cái câu nói rằng chúng ta đối xử với họ giống như là đây là lần cuối cùng mà chúng ta gặp được người đó. Huống chi là trong cái cơn hoạn nạn này. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là gọi vào với số điện thoại 713-664-8002 chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị trong những cái tuần qua với cái cơn bão tuyết đó. Và nếu mà quý vị sẽ chuẩn bị như thế nào để mà đối phó với nếu mà có một cái tình trạng xảy ra như vậy nữa. Chúng ta không có hy vọng rằng, chúng ta không có mong là có một cái chuyện đó xảy ra nữa. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để cho cái tình thế của chúng ta ở trong cái cơn hoạn nạn gặp phải đó nó có thể là đỡ hơn nhiều. Chứ trong cái vụ vừa qua thì rõ ràng là chúng ta đã không có chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy cho nên là chúng ta đã phải đương đầu với những cái chuyện mà quá khó khăn đi. Ngay cái nước mà có nhiều, nếu mà chúng ta biết trước được những cái nhà mà bị cúp nước mà không có nước xài đó, thì cũng có thể là chứa được một ít nước chẳng hạn, hay là chứa một ít thức ăn. Nhưng mà đó rõ ràng là không có chuẩn bị, chị Thủy.
Vâng. Không ai có thể chuẩn bị được. Cho tới bây giờ 3 tuần sau rồi mà chúng tôi vẫn có một gia đình, một người bạn thân mà vẫn cứ phải tắm cạn nữa chị Thu Nga. Vài ngày thì lại qua nhà hàng xóm, không phải nhà hàng xóm, nhà bạn tắm nhờ. Còn những ngày còn lại phải tắm cạn, tại vì cái máy nước nóng vẫn chưa có sửa được mà trời thì vẫn còn lạnh, không tắm bằng nước lạnh được. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên hình xây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Alo, dạ thưa thật tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh không ạ?
Dạ vâng ạ, dạ thưa chị và quý chị trên đài. Trước hết chúng tôi xin có lời chia buồn cùng với lại gia đình của anh Trọng Lưu và cháu. Bản thân tôi thì tôi có dạy học chương trình Việt ngữ đó, thì cháu bé đó
cháu Trâm Anh phải không ạ? Vâng.
Dạ vâng, cháu rất là ngoan. Tôi rất là buồn là khi vào sửng sốt nghe tin cháu đã ra đi. Thì người thân có làm một cái GoFundMe để giúp cho gia đình đó. Thì trên Facebook có. Nhưng mà cũng xin nhắc nhở với lại đồng hương rằng là tuần này đó thì là tin thời tiết đó có nói rằng là sẽ có một trận freezing nhẹ nữa. Thì xin mọi người lưu ý và chuẩn bị trước thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Tuy rằng là có độ ấm nhưng mà cũng sẽ xuống khoảng độ 20 cho đến 30 độ. Ra cũng xin nhắc nhở mọi người là nên chuẩn bị mọi sự để cho chúng ta không có bị như là lần trước nữa. Dạ, xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều với những cái chia sẻ. Thông tin đó rất là quý giá. Chị Thương Nga, vị thính giả vừa rồi có nhắc đến gia đình anh Trọng Lưu. Anh Trọng là con trai của ông, của bác Ký Lưu đó. Thì bác Ký Lưu với Đài cũng có nhiều mối thâm tình. Tại vì chị Thương Nga cũng nhớ mười mấy năm trước đó, là chúng tôi có cổ võ một cái chương trình mà đi thăm các viện dưỡng lão. Đầu tiên thì chỉ định là làm trong một cái khoảng thời gian đó thôi, nhưng mà không ngờ khi mà có rất đông người đã đến viện dưỡng lão thăm các cụ thì tự cái nhóm đó tụ lại với nhau thành một nhóm thiện nguyện chị. Sau đó đông tới độ thành hai nhóm thiện nguyện 1 và nhóm thiện nguyện 2 để chia nhau ra cứ mỗi tuần đi thăm viện dưỡng lão. Thì anh Ký là bác Ký là bố của anh Trọng Lưu đó đã tham gia ngay từ trong cái thời gian đầu mười mấy năm trước và tuần nào cũng đi thăm các viện dưỡng lão, cho nên chúng tôi rất là quý mến lắm. Rồi mấy năm vừa qua đó thì anh bị cancer, thành ra anh vắng mặt thì mọi người ai cũng nhớ và mong chờ anh. Sau đó thì anh qua được cancer rồi anh trở lại, thì lúc đó lại có chị Hảo là vợ anh cũng trở lại cùng và cũng tiếp tục đi thăm viếng các cụ ở trong viện dưỡng lão cho đến cái đầu mùa Covid không được thăm nữa thì mới thôi. Cho nên chị nghe cái tin này đó, trời ơi, ai chúng tôi cũng bàng hoàng và cũng đau lòng hết sức. Và một cái điều đáng cảm phục cho gia đình này đó, chị Thương Nga biết không, những cái hoàn cảnh đơn chiếc để gia đình 6 người thì 3 người thiệt mạng, 2 người, người cha là anh Trọng thì vẫn còn ở trong ICU. Anh vừa được về nhà có mấy ngày trước thôi. Ngày hôm qua trong lễ đám tang thì anh chỉ có thể ngồi một chỗ mà vẫn còn phải thở bằng oxygen, vẫn còn phải thở bằng máy thở đấy chị Thu Nga. Thành ra nhà chỉ có chị Nguyệt là con dâu cùng với đứa con trai Jason nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi hỏi thăm và nói rằng có thể để mà xin kêu gọi mọi người để mà giúp đỡ cho gia đình thì chị Nguyệt nói ngay, chị Nguyệt bảo rằng gia đình rất là cảm động trước cái lòng mà muốn giúp phần nào tang lễ, tại vì cái đám tang, 3 đám tang một lúc thì quá lớn và cũng ngoài cái sức của gia đình, thành ra xin phép được nhận cái điều đó. Nhưng mà đã có người bạn mở ra một cái GoFundMe rồi và đã chi trả được những cái điều đó, thành ra xin phép để mà mọi người hãy hướng lòng lo cho những người khác cần hơn. Cái điều đó làm cho chúng tôi rất là cảm phục. Bởi vì trong những cái lúc đau khổ như vậy mà cũng vẫn biết nghĩ đến người khác, chị Thương Nga, và cũng chỉ nhận cái phần vừa đủ của mình để lo chi trả cho tang lễ. Cho nên rõ ràng trong những cái hoàn cảnh đau khổ này mình mới thấy được những cái tấm lòng rất là đẹp từ những người có cái lòng mở lòng ra trợ giúp cho đến ngay cả các nạn nhân mà cũng vẫn biết quan tâm tới người khác đó chị Thương Nga.
Dạ vâng. Trong khi có những người như vậy thì có những người mà mình nói rằng là thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên là chúng ta không thấy là thừa nước đục thả câu, hy vọng rằng không có nhiều. Và người ta cũng có câu là cha chết thì mới biết là con nào mới là có hiếu. Trong những cái cơn hoạn nạn đó thì chúng ta mới biết có những cái tấm lòng vàng. Và có một cái siêu thị ở Austin đó chị Thủy nhớ không? Cái khi mà người ta đi vào ở trong đó, người ta mua đồ đạc xong người ta chất đầy xe, thì cái lúc đó thì cái tiệm bị cúp điện. Thế là cái người manager đó nói rằng quý vị cứ việc thoải mái đi ra, không có tính tiền. Mà người nào người nấy là xe đầy ắp. Sau đó họ nói rằng cứ chúng tôi muốn trả tiền thì họ cũng nói rằng không. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy cái tình người nó rõ ràng, nó thể hiện qua cái việc mà bão tuyết trong 2 tuần trước. Và người dân Texas và chúng ta lần đầu tiên mới thấy rằng cái việc mà cúp điện nó thê thảm đến cái mức độ đó, trong khi người ta cần điện để sưởi ấm thì lại không có điện, và cái điện dự trữ thì là cũng không có. Và tuyết thì là dày đặc hết khắp nơi. Và cái cơn lạnh nó lạnh khủng khiếp chứ không phải là lạnh vừa vừa. Nếu mà chỉ là lạnh vừa vừa thì cái việc mà cúp điện nó cũng không có đến độ nào. Nhưng mà cái này là cái lạnh mà nó có thể làm cho frostbite. Người ta cũng phải khuyến nghĩa là cảnh cáo là đi ra ngoài tuyết đó. Mà có chơi tuyết đi nữa thì cũng phải cẩn thận chứ không thôi. Dạ vâng, chúng tôi là mấy cái ngón tay, ngón chân của mình nó có thể rụng. Thì quý vị biết là nó lạnh đến cái mức độ nào.
Mà ngoài cái đó ra lại còn cái chuyện đóng băng. Chị Thương Nga, chúng tôi nhớ cái ngày thứ ba đó, khi mà đi tìm khách sạn để mà tạm trú ngụ đó, đi gọi khắp các nơi không có. Có nhiều nơi người ta bảo rằng quý vị phải đến thẳng nơi đó thôi, có thể nếu họ có điện họ có thể chứa được. Sau cùng có được một cái khách sạn ở gần phi trường Hopi cơ. Chúng tôi cố đi nhưng mà cái đường nó trơn đóng băng, nguy hiểm quá chị Thu Nga. Thành ra tất cả các xa lộ, trừ xa lộ 59, các xa lộ mà dẫn vào trong Houston nó đều bị đóng. Thành ra chúng tôi cũng không thể tới đó được. Cho nên mới thấy đó là một cái điều thật là khó khăn. Riêng trong cái vụ đám tang của như là của anh Ký Lưu đó, thì là tất cả chúng tôi, những anh chị em trong nhóm thiện nguyện bảo nhau là nếu mà muốn trợ giúp gia đình thì trợ giúp trực tiếp. Bởi vì khi mà qua GoFundMe đó chị Thu Nga là phải trả cho họ 10%. Cho nên trong cái giai đoạn này chúng ta cũng thấy chính những người mà GoFundMe á, chính cái website đó đó, họ cũng reach out ra, họ thấy những cái trường hợp mà cần được trợ giúp, họ reach out ra để họ mở nhà những cái quỹ đó để mà giúp đỡ cho gia đình, thì là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà cũng vẫn phải trả commission như thường. Thành ra đó cũng là một cái điều để cho người Việt Nam mình nhiều khi không hiểu, tưởng rằng tất cả mọi tiền đều sẽ vào thẳng đến thẳng tay cái gia đình, cái người cần mà thôi. Nhưng mà thật ra đều phải trả commission khi mà đi qua những cái quỹ phân định như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin chào. Dạ, xin được biết quý danh ông.
Vụ bão tuyết thì này tất sát đó. Thì nói chung á, vùng Dallas, Houston á, thì không có kinh nghiệm. Tôi cũng là nhà tôi kỳ đó cũng bị cúp điện, cúp nước á. Thì thấy thật là nguy hiểm lắm. Mà tôi có gọi ông anh tôi á, ở bên Amai Lộ, ông nói tao tuyết còn nặng hơn mày nữa, trừ cho âm độ. Nhưng mà dưới đó người ta có kinh nghiệm rồi đó. Người ta không đến nổi. Cái thằng ấy, ông mới nói tôi biết đó, là mày mở ga đó, ở cái chỗ mà sưởi ấm á. Có nó ga đó, mình mở ga lên, mình châm lửa lên. Thì may bữa đó là tôi mở làm đúng vậy á. Thì nó ấm được chứ không tôi thấy nó chết thiệt á. Lạnh quá trời, chưa thấy kỳ nào nặng kinh khủng như vậy. Thì tôi có ý kiến đó, là hai chị cũng có lòng tốt. Mai mốt mai cái gì đó, cái gọi lên trên đài các chị thông báo cho tất cả mọi người biết đó. Thì tôi nghĩ đó, điều đó đều tốt hay lắm.
Vâng, cảm ơn ông. Chính ông đang làm công việc đó đó ông. Chúng tôi chỉ là những cái loa hả chị Thanh Nga?
Vâng,
để cho thính giả gọi vào thôi. Trong những cái ngày đó, cũng chỉ tiếc là không có điện, thành ra cũng không có. Nhưng mà ngay khi có điện một cái là lập tức chúng tôi mời quý thính giả. Khi đó từng quý thính giả sẽ là những cái người mạnh thường quân để mà giúp chia sẻ kinh nghiệm với người khác hả chị Thanh Nga?
Dạ vâng, chứ còn nếu mà tới cái ngày đó mà chúng tôi bị cúp điện như là lần vừa rồi nữa thì có những cái tin gì cũng loan không được hết. Và chị Thủy cũng nhớ là có một cái vụ mà tai nạn mà lúc đầu mà đã xảy ra cái ngày đầu tiên mà có tuyết đó, cái ngày thứ 6 đó. Thành ra cái đó là cái tai nạn khủng khiếp, vì vậy người ta nói rằng người Texas không có biết lái xe. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không đúng. Chính quyền là người là phải lo làm sao mà cái giữ cái an toàn ở trên những cái xa lộ. Thành ra bây giờ đó, những người mà có trách nhiệm về cái chuyện mà đổ cát và đổ muối trên cái xa lộ mà gần Fort Worth, không xa nơi chúng tôi ở mà bao xa hết, đó là ngay cái ngày 30 Tết đó chị Thủy. Vô cùng kinh hoàng.
Quá chừng.
Dạ, kinh hoàng. Dạ.
Nhưng mà có lẽ hình như là không có người Việt Nam nào trong số nạn nhân, phải không chị?
Hình như là chỉ có người Mỹ thôi chị. Dạ.
Dạ, vâng. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị trên đài. Em tên là Tina.
Dạ, vâng, xin chào Tina.
Dạ, em thành thật chia buồn cùng các gia đình nạn nhân mà vừa bị mất trong cơn bão vừa qua. Em cũng đang có một ngày một gia đình là đậu xe trong gara đó chị. Thì chị có biết tin tức về gia đình đó như thế nào? Cái thứ hai nữa, em xin thành thật buồn với gia đình chị Jackie. Mấy cháu dễ thương quá.
Dạ, đúng rồi. Nhìn mấy đứa nhỏ mà rớt nước mắt hả chị Tina?
Dạ. Xong em cũng cầu nguyện xin Chúa thưa các bà cháu về nơi an lành, và chị chắc chị sẽ vượt qua cái cơn khó khăn này.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị là nhiều.
Dạ, em cũng có một cái ý kiến, không biết là có thể giúp được chút nào thì giúp. Tại vì lúc những nhà nào mà cúp điện nhưng mà còn ga còn nước, hay là có cái cách nào để đun sôi nước á, thì ba em á đun sôi nước lên xong rồi đổ vô một cái chai thủy tinh hay là một cái gì để đựng nước sôi được, xong rồi quấn cái khăn rồi ôm ngủ thì rất là ấm trong ban đêm, hoặc là khi nào nó nguội thì mình đun lại thì nó cũng rất là giúp đỡ được cái phần nào cơn lạnh á.
Cảm ơn Thi La. Vâng, đây cũng là một cái ý kiến rất hay. Hôm trước sau cái cơn bão thì mở đường dây thì quý khán giả cũng có gọi vào, và chúng tôi thấy ý kiến này thật là hay đó hả Thi La. Có lẽ mỗi nhà mình cũng nên có những cái, chị Thu Nga nhỉ, có người ta bán rất nhiều những cái loại mà để mà chườm đá hay là chườm nước
sôi đó
chị.
Đó, dạ. Trong bằng vâng. đậu đó dạ.
Vâng, vâng, thì là để mà chúng ta có thể dùng được trong lúc này. Quả tình lúc đó thì không có nghĩ ra. Ở trong nhà chúng tôi cũng có cái đó, là cũng khi mà mình đun lên nước sôi hoặc là khi mình bỏ vào freezer thì nó thành lạnh hay nóng mà không nghĩ ra chị Thường à. Đúng là trong cái cơn mà cái lúc mà đang gặp khó khăn đó, ngay như nhà có máy sưởi nhưng mà tại bao nhiêu năm không có dùng lò sưởi, thành ra cũng không dám mở, sợ lỡ mình mở ra rồi lỡ không có điện, không có pilot đó, rồi cái ga nó xì ra nhà thì lỡ nó nổ nhà thì còn nguy hiểm hơn. Cho nên đối với những người mà đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên mình sẽ ngại ngùng, e dè, không có dám thử nghiệm những cái điều mới. Là chị Thu Nga nhỉ?
Nhà của chúng tôi cũng có lò sưởi mà giống như chị Thủy đó, lâu lắm rồi không có mở ra, cũng không chắc chắn rằng không có dám mở ra. Đó là những cái việc mà nếu mà chúng ta không có bị mất điện, mất nước, chứ gặp cái trường hợp mà mất điện, mất nước rồi không có xài gas được thì làm sao mà mình đun được. Và cũng như là cái chị nghĩ là có những cái việc mà chúng ta có thể là tạm thời thế thôi. Và cái việc mà những người mà phải nấu nước lên để mà đun sôi rồi uống thì chúng ta thấy rằng nó cũng có cái nhiều cái điều mà đã bất tiện xảy ra. Và mình bây giờ mình nhớ lại, bây giờ mình không mong rằng có một cái chuyện nào nó như vậy nó xảy ra ở trong tương lai nữa, phải không chị?
Không biết chị Thu Nga có phải nấu nước lên không, chứ nhà chúng tôi thì tới ngày thứ ba đó thì là mất nước, bị cúp nước, cho nên không có cách nào nữa, là đành phải chịu. Mà cũng may chị Thu Nga, may mà nhà có cái bếp ga, đang định đổi có bếp điện, nhưng mà qua cái kinh nghiệm này rồi thì thôi nhất quyết là sẽ giữ bếp ga đó chị Thu Nga.
Chị, nhưng mà nếu mà nhưng mà nếu mà cái bếp ga mà nó không có điện thì nó cũng đâu có dẫn ga vào được chị.
Được chị, nó vẫn dẫn ga vào, nó chỉ có cái pilot nó không có tự mở được thì mình phải châm, mình phải châm bằng cái quẹt thôi. Phải châm.
Thì cũng có nhiều người hỏi như vậy, họ hỏi như vậy thì là tại vì mình không có xài bếp ga đó, thành ra không có biết. Vâng, như vậy là chỉ việc châm lửa thôi.
Mình dùng được. Trong khi đó nó cái nước nóng là thì lại không châm được, nó cũng là có cái pilot nó không nấu được, nhưng mà hình như nó vẫn phải cắm vào điện. Nhưng mà cái bếp ga thì không cần chị Thương Nga. Đó chỉ có châm thôi, cái cắm điện là chỉ để châm cho cái pilot đó nó cháy thôi.
Cháy rồi.
Thành ra giữ được cái điều đó. Cũng là một cái điều may. Tuy nhiên nói đến cái chuyện nấu nước đó thì phải nhận rằng sau khi mà bắt đầu mà CD ra cái thông báo là không có nên uống nước, phải đun sôi đó chị Thương Nga, biết không? Chúng tôi đun sôi lên dễ sợ lắm chị Thương Nga. Nguyên cả một cái thành nồi nó trắng xóa, không, nó trắng xóa hết chung quanh. Và cái nước nó dù là sau đó lấy bông gòn đun sôi thật lâu, lấy bông gòn lọc lại, nó vẫn đọng cái những cái cặn trắng ở bên dưới. Đấy, thành ra đâu có dám uống, gọi là nấu để mà uống mà đâu không dám uống luôn. Vâng.
Như vậy là nếu mà chị có dám uống nước bằng chai mà mình mua trước đó thôi. Thành ra chắc bây giờ ra trong nhà người nào chắc cũng phải có nhiều cái nước chai đó để mà uống.
Mà trong cái thời gian đó thì mua bao nhiêu chai nước bây giờ giữ lại. Đúng. Hết. Đong đầy hết bằng nước thường chị Thương Nga rồi để nó phòng hờ. Lỡ cái điều gì xảy ra. Vâng xin mời vị thính giả kế tiếp trên. Chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi sẽ phải xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Thưa chị Tâm Thủy, em tên là Liên.
Vâng, chào chị Liên.
Em có một ý kiến. Có khi mà mình không có bếp điện đó chị, thì cái bếp ga mà cái thứ nhỏ nhỏ mà mua ở ngoài Amazon hay là nó gọi là Sono á,
vâng,
nó sắp đi được á, cái đó nó bán chừng ba mấy đồng á chị, nó cũng có một cái bình để mà mình thắp nó lên.
Dạ, bình ga nhỏ. À, chị ơi, nhưng mà nếu mà mình mua từ bây giờ đó, mà mình để lâu quá đó, đến lúc mình cần xài nó có xả hơi ga mất không chị?
Em thì không có xài đến, nhưng mà có người mách em là muốn nấu gì nóng lên đó, thì mua cái stone bếp á. Nó có cái chất ga mà nó đóng, chắc cái đó cũng xài chừng 1 tiếng, 2 tiếng là nó hết nguyên cái hộp sụp nô đó.
Dạ.
Thành ra nếu mà chị không có mở ra thì nó không sao đâu.
Ờ, vâng, vâng, cảm ơn chị Liên nhiều. Đúng rồi, những cái loại bếp giống như là khi chúng ta đi ăn lẩu, người ta đốt đó, phải không chị Liên?
Dạ, vâng.
Dạ.
Cái mà đi camp,
vâng,
nhỏ,
đi camping
nhỏ, chị có thể nấu được đồ hay là gì.
Dạ. Rồi có người khác cũng mắc nữa mà chúng ta, cái lúc đó chị Thu Nga thấy không, mình cũng không nghĩ ra là mình có thể, những cái lò barbecue đó, mình cũng có thể dùng để đốt được. Phải không chị Liên ha?
Dạ, nhưng barbecue thì chị ra ngoài lạnh lắm.
Đấy. Quên không nhớ đến cái điều đó. Vâng, chắc phải đem vào trong gara, nhưng mà như vậy lại nguy hiểm.
Nguy hiểm
lại
lắm.
Sợ là khi vâng, nó đóng kín như vậy nó lại nguy hiểm. Vâng, cảm ơn chị Liên nhiều. Gia đình chị mấy ngày đó có bị cái gì không? Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi xin cho phép rồi ạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em tên là Hạnh, xin chào hai chị.
Vâng, xin chào Hạnh.
Có lời chia buồn với lại những mọi người đã tiện nạn nhân vừa qua bị tai nạn, rất là đau buồn. Em không có cái chia sẻ, em thì ông xã em mất được 2 năm rồi, rồi vừa qua của em gái cũng mất. Rồi đó là cô vừa, em có một người em chồng ở bên Cali, rồi cái người thân tình em phải bay qua từ 28 Tết. Và trước khi bay thì em cũng nghe tin tức ở bên Houston sẽ có đông đá, rồi có tuyết, thì em cũng sợ. Cho nên trong nhà em có những cái thùng rác, thùng rác với lại thùng chứa gì to đó thì em đều chứa nước hết. Chứa nước. Và đã, cái ngày mà em đi ra phi trường, em lái xe, anh tự chị có tưởng tượng hôm thứ ngày 28 Tết đó, sương mù. Em đi 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng đồng hồ em mới ra phi trường để em bay. Em bay mà em 10 giờ sáng em bay mà đến mức 11 giờ rưỡi mới bay được. Tại vì sương mù quá mới bay không được. Thì nói chung là ơn Chúa mọi sự được bình an, em đi đến nơi. Và em về trên con đường về, ngay em về ngày thứ 7, tức là ngày 28 Tết em đi đám tang, 29 Tết, 30 Tết em về. Đêm 3 em về trên con đường về ở phi trường, từ ở Cali mà về Houston, nó chỉ có tưởng tượng bắt đầu là phi trường nó đã có tuyết, đã có tuyết rồi. Có tuyết, máy bay bay xuống á, chị biết không, nó không có đậu được, nó phải đi, cứ đi bay vòng vòng, gần 2 tiếng đồng hồ mới bay ngừng lại được. Và sau khi bay được, ngừng được rồi á, thì cái mưa gió, chị có tưởng tượng lấy hàng hóa ra, và đến khi ra bãi đậu xe, em về nhà từ phi trường mà ra khu bay Bel Air em ở đấy. Em đi gần 3 tiếng đồng hồ em mới về đến nhà. Em bay từ về xuống phi trường á, là 4 giờ. Lấy đồ hành lý ra và ra cái chỗ đậu xe là 6 giờ, mà đến 11 giờ đêm em mới về đến được nhà. Bắt đầu trên những cái phi trường mà về đến Houston á, là đường bắt đầu đã có tuyết rơi và đã trơn trượt rồi. Và mưa nữa. Và về đến nhà rồi chỉ có tưởng tượng ngày chủ nhật thì buổi sáng thì là ok, hơi gió lạnh thôi. Nhưng mà chiều tối bắt đầu là em, tại vì em có ba má em ở nhà riêng đó.
Vâng.
Ở em gái em thì tối chủ nhật em có ghé thăm, thì đến khi em ra xe rồi là tuyết, em không còn thấy cái xe, em không còn thấy để em đi nữa. Em phải vào nhà ba má em xin cái mấy thau nước lạnh để em tạt nước vào cái xe để em thấy đường em đi. Bắt đầu là gỡ đá ra, tức là từ 5 giờ chiều em ghé bố mẹ em cho đến 8 giờ tối bắt đầu là tuyết đóng đứng cứng ngắc xe của em luôn, ngay tối thứ ngày chủ nhật rồi. Và đêm hôm đó là em bắt đầu em thêm nước nấu, em chứa nước ngay trong nhà em ấy, nước để uống ấy. Còn cái nước mà ngoài sân em chứa mấy ngày trước á, thì em mới nghĩ là thôi có chuyện gì thì mình có cái nước đó. Em quan trọng là em sợ nhất là cái vấn đề vệ sinh, đi mà không có cái nước đi để dội vệ sinh đó thì cũng chết. Cho nên là em chứa. Nhưng mà đến sáng thứ hai em dậy tất cả đều đông đá hết, tất
những cái thùng to to và thùng đựng rác của em á là cứng nhắc hết.
Thành ra đừng có xài được.
Sáng thứ hai, trưa thứ hai bắt đầu nhà em cúp điện, cho đến thứ sáu bắt đầu nhà em có điện và có nước. Nhưng mà em lấy cái kinh nghiệm, tại vì ông xã em thì không còn, nhưng mà em thì có một mình em với hai đứa con, thì cháu ngày 30 Tết thì cháu phải đi bay qua Mễ, có công chuyện cháu phải bay qua Mễ. Một thân một mình em chỉ có tưởng tượng đêm á, đêm thứ hai bắt đầu là em nghe cái âm thanh của, tại vì có nhiều nhà bị mất nước rồi thì em mới để cái vòi nước, em để cái sai trước là nhà tao có nước, mọi người muốn cần á, thì cái việc lấy nước xài em câu cái vòi từ ở trong vách tường, em câu ra ngoài đường, em để cái nốt á là ai cần nước thì có việc lấy nước nhà em xài. Tiếng Việt đấy, em đầy trước luôn. Thì em có biết cái cảnh mà đêm của thứ hai á, bắt đầu cái âm thanh của vách tường thì em bắt đầu nó kêu chị. Thì em, tại vì em cũng tuy lớn tuổi, thì năm nay cũng 65 tuổi rồi. Nhưng mà em thì em thính tai lắm. Em nghe cái tiếng voi của trong cái vách tường bắt đầu nó kêu. Thì em nói tôi chết rồi, nhà mình bị vỡ nước rồi. Thì có tưởng tượng từ 7 giờ đêm mà em đi vòng vòng quanh chung quanh nhà em á, cho đến 11 giờ đêm. Để em tìm cái ổ khóa nước mà em tìm không ra, bởi vì nó cũ.
Với lại chắc tới lúc đó nó cũng cứng hết rồi.
Em tìm cái chỗ mà, tại vì cái ổ khóa cái, còn cái ổ khóa trong vách tường, trong cái vách tường bên hông nhà mình đó là cái vách tụ thôi. Còn cái mà cái ổ khóa cái là nó nằm ở ngoài đường, nó có cái đen đen mà thường thường là cứ hai nhà có một ổ một. Thì em khuyên mọi người á, có chuyện gì nên khóa cái khóa cái lại, chứ không thôi á là nó làm bể hết. Thì cái tưởng nó đêm từ 7 giờ đêm, tối thứ 2, 7 giờ đêm mà cho đến 11 giờ đêm. Mà trời lạnh, em cầm cái đèn pin bằng một mình, một thân một mình em, mà trời tất cả tối như mực. Mà em đi tìm cái ống cái để em khóa, thì em sợ vỡ cái nhà, cái hệ thống nước nhà em thì em chết. Cho nên là em tưởng tượng và em tìm, cuối cùng ở hàng xóm nó thấy một cái bóng lò mò nó trong nhà, nó nhìn ra thấy một cái bóng đen. Mà lọ mọ mà cái đầm đèn pin, thế là hàng xóm cũng xấu bên người đàn ông ra hỏi có chuyện gì, thì họ em cần tìm ống khóa cái. Thì có một mễ bên cạnh nhà em, chị biết nó lấy búa này, nó lấy xà beng này, nó lấy đồ một để nó đục cái ống cái, để nó thò tay xuống nó đập luôn cả cái ống cái, nó bị đông đá chị, để nó giúp em để khóa lại. Thì nhờ cái ống hệ thống của em nó không có bị vỡ, nhưng mà những cái ống mà ở phía ngoài từ đường mà mình để trước cây nó cũng vỡ nát ra rồi. Thì tạ ơn Chúa là gia đình em được bình an. Nhưng mà má em á thì là tối thứ ba, ngày thứ ba thì em phải chở, tại má em, nhà ba má em vỡ hết từ trần nhà xuống, hai căn hết xuống thì sụp hết, nước ở trên trần nhà nó đổ xuống sụp hết, và nước nó sấp cho đến mắt cá chân đó. Thì em nghe tin vậy thì em buổi chiều em mới đi đến từ ở nhà em ở hai cái xích với lại mà em đi xuống beo le để em chở ba má em.
Cảm ơn chị Hạnh, trời ơi vất vả quá.
Cho nên em mới khuyên với mọi người á là em khi mà em đưa ba má em về nhà em á, thì em mới lấy cái bếp mà nấu lẩu á, em dùng to thật to để em nấu nước để em xong cho ba má em.
Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Đã kể lại chi tiết nhìn về những cái điều xảy ra trong gia đình chị, và cũng vất vả quá, nhưng mà cũng may gia đình như vậy là hai bác và chị đều được bình an. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Hồi nãy chị Thu Nga có một vị thính giả hỏi về cái trường hợp mà hai mẹ con đó bị qua đời về cái khi mà nổ máy xe trong gara đấy. Chị Thu Nga, thì đó là một người mẹ và một đứa con gái 8 tuổi đã qua đời ở ngay tại Houston này, chết vì nổ máy xe ở trong cái trong garage để mà có hơi sưởi. Cùng một lúc đó thì cái đứa con trai 7 tuổi cùng với lại một cái người bạn trai của bà mẹ đó thì cũng đang ở trong nhà thương. Tuy nhiên đây chỉ là vài người trong cái con số 300 trường hợp mà trong những cái trường hợp mà ta gọi là carbon monoxide đấy chị.
Đúng rồi,
tức là những người đã dùng những cái sưởi mà ra có cái ra thán khí giống như là máy xe hơi để mà sưởi ấm. 300 trường hợp ở trong cái vùng của thành phố Houston đã bị trong mấy cái ngày đó đấy chị Thu Nga. Có một cái căn nhà khác đó thì người ta tìm thấy 6 người, có lẽ hàng xóm, đây cũng là một cái điểm son của người hàng xóm, khi mà thấy gia đình ấy có người trong nhà mà sao nó có vẻ yên lặng quá, họ gọi cửa cũng không được thì họ mới kêu gọi cảnh sát để mà xem check. Thì đến thì mới thấy có 6 người ở trong nhà đã, đều đã bị hôn mê, mà trong số đó có 4 đứa trẻ con từ 5 tuổi tới 10 tuổi đó chị Thu Nga. Phải vào nhà thương bởi vì họ dùng cái barbecue, họ đem cái lò nướng, hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện không có đốt trong nhà được, phải ra ngoài lạnh đó. Cho nên người ta đem cái barbecue vào trong nhà, người ta đốt và cũng bị cái chất kháng khí này nó tỏa ra làm cho họ bị hôn mê. Đây là một cái loại kháng khí vô cùng nguy hiểm, tại nó không có mùi vị, nó không có màu sắc, không cảm thấy, không nhìn thấy, không ngửi thấy, không cảm thấy, cho đến lúc mình cứ từ từ và mình hôn mê đi thôi đó chị Thường.
Dạ vâng, vì vậy cho nên là có nhiều người đây không có phải lần đầu tiên mà người ta chết vì vào ở trong garage rồi mở cái máy xe lên để tìm một chút hơi ấm. Tại vì ngay khi mà chúng ta chạy ở ngoài đường thì cái khi mà chúng ta mở hít thì nó không sao, nó lại bay vào trong không khí. Nhưng mà nếu mà đóng cửa kín mít lại ngay ở ngoài đường đến nữa, nếu mà chúng ta đậu xe lại một chỗ mà chúng ta mở cái máy xe, máy hít lên một cái thời gian lâu thì cũng chúng ta cũng có thể bị chết. Huống chi ở trong garage cũng như là những cái nhà mà bằng xài bằng gas đó chị, thì người ta mở cái bếp lên một tí xíu cho nó ấm. Mở một chút xíu thôi có thể là không sao, nhưng mà mở lâu đó thì cái chất kháng khí đó nó ở trong nhà nó cũng giết bao nhiêu người chết. Và vì vậy cho nên là cái ở xứ lạnh này, cái việc mà chết người vì cái khí carbon đó là cũng xảy ra nhiều. Và cái mùi gas á, đúng như vậy, nó không có sắc, nó không có mùi, nó không có vị, cho tới khi nào mà bị ngạt thở chết thì mới biết thôi. Vì vậy đây là những cái trường hợp rất là thương tâm. Và cũng như là cái ống nước vậy, nhiều nhà đã qua cái hoàn cảnh mà rất là khổ cực như vậy, là tại vì khi mà cái ống nước mà nó lại, cái ống nước nó bắt trên trần nhà, cho nên những cái trần nhà mà bị sập xuống á, tới bây giờ cũng người ta cũng chưa có sửa xong nữa đó chị.
Dạ, chúng tôi
nguyên
cả
một cái trần nhà luôn. Dạ.
Vâng, chúng tôi cũng có mấy người bạn cũng bị cái trường hợp mà cái ống nước ở trên attic á, nó bể thành ra nó làm sập cả cái trần nhà. Cho nên trong những cái thời gian, bây giờ là tuần thứ 3 rồi mà vẫn nhiều nhà vẫn chưa có thợ sửa, tại vì những người thợ cũng bận tưới bụi, tưới tấp chị Thương Nga. Chúng tôi cũng có phu quân của một người đồng nghiệp ở trong đài đó, cũng làm cái ngành construction, thành ra chưa muốn đi sửa nhà cho người khác. Thì trong mấy ngày đó anh làm việc overwork chị Thương Hà ơi, làm ngày làm đêm cố làm hết sức để giúp cho mọi người, tất cả anh chị em trong đài ai bị bể ống nước bị hư anh đều tới giúp, và anh cũng bao nhiêu giúp cho bao nhiêu người khác nữa. Nhưng mà cái tuần qua cái là anh bị stroke và rồi anh đã qua đời, thì cũng xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái hậu quả của cái cơn bão lạnh, không phải là thiệt mạng vì lạnh, nhưng mà vì chăm sóc cho tất cả những cái người mà bị nạn nhân của cái cơn lạnh đó và đã làm việc quá độ, quá sức, mà tuổi cũng còn trẻ, mới có 53 tuổi thôi. Cho nên cũng xin chia buồn và cũng xin tưởng niệm tất cả những người đã phải thiệt mạng chỉ vì cái cơn bão tuyết vừa qua. Chị Thu Nga biết không, cái chất độc này đó, carbon monoxide này đó, hôm vừa rồi chính cá nhân Vũ Thanh Thủy cũng có cái cơ hội, trời ơi muốn xỉu luôn chị Thương Nga. Tại vì khi mà thấy cả hai cái phone hai vợ chồng đều bị hết điện đó, mới ra xe cái hôm đó buổi chiều ngày thứ hai mới chạy ra xe để mà để xe lên, không định để mà sửa ấy, tại vì mình mặc áo thật là ấm rồi, chỉ định để mà chạc phone thôi, và có mở cửa garage lên nữa, biết là cái chất độc này nó độc, mở cửa garage lên. Tuy nhiên đúng như chị Thu Nga nói, dù cửa cái garage có mở ra nhưng mà tại vì cái xe đậu lui cái lít xe vào trong nhà đó chị Thu Nga, thành ra khi mà chúng tôi ở trong nhà đi ra một cái, trời ơi là chỉ một chút xíu là thấy choáng váng, không hề thấy mùi. Ga chúng ta còn ngửi thấy mùi, chứ cái chất kháng khí này không ngửi thấy mùi. Đứng một chút cái tự nhiên thấy choáng váng, trời ơi, say sẩm. Lúc giờ mới chợt nhớ ra và vội vàng phải chạy ra đem cái xe ra ngoài trời và để cái xe chạc, chứ không dám ngồi trong xe chị Thương Nga. Để chạc phone mà để cho máy nổ không ở ngoài, ở ngoài trời vậy đó. Rồi mình phải sau đó mình ra mình lấy cái phone vào thôi. Thành ra quý thính giả phải vô cùng cẩn thận cái điều này. Tuy nhiên vâng, bây giờ xin cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây, xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
À, vâng, hôm nay thì trong chương trình Tình yêu và Gia đình của chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về những cái kinh nghiệm đã trải qua trong cái cơn bão tuyết mà nó xảy ra cả nguyên có một tuần cách đây hơn 2 tuần, thì đã có những người mà đã bị tai nạn trên xe, vì xe cộ, vì trên cái đường mà trơn trượt, rồi có những người mà chết ở trong nhà vì những cái việc mà họ muốn sưởi ấm. Thành ra có những cái nguyên nhân mà chết chúng ta thấy rằng rất là tội nghiệp, và cái nguyên nhân mà gây cái việc mà chết chóc phổ biến nhất là cái ngộ độc cái khí carbon monoxide, và một cái số người mà sưởi ấm bằng cách là nổ máy xe ở trong cái không gian đóng kín, rồi cũng như là những là một bà cụ, bà ngoại và ba đứa cháu khi mà đốt lò lên để mà sưởi ấm đó thì lại không biết làm sao là bị cháy nhà. Đó là những cái trường hợp mà rất là thương tâm, và chúng tôi cũng nhận được cái sự mà chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đã mất điện, mất nước và phải làm sao, và cũng như là những lời chia buồn gửi đến những vị mà những người mà nạn nhân đã thiệt mạng trong cái kỳ bão tuyết vừa qua, và cũng như là bày những cái cách mà chúng ta có thể là đề phòng và chuẩn bị khi mà nếu mà có một cái trường hợp xảy ra như vậy. Nhưng mà cái này cũng chỉ là tạm thời thôi, tại vì chúng ta cũng không thể nào mà mua nhiều cái nồi mà bằng gas để mà chúng ta có thể là dùng cái heat đó, hoặc là chúng ta cũng có những cái chuyện mà chúng ta có chuẩn bị thì vẫn còn hơn. Tuy nhiên chúng tôi cảm ơn quý vị đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những cái khó khăn, và cũng như là cái sự mà chia sẻ phân ưu với những gia đình bị nạn. Và chúng tôi rất là mong là không có bao giờ có cái chuyện này xảy ra nữa, và chắc chắn rằng chính phủ qua cái kinh nghiệm này cũng sẽ có những cái phương pháp đề phòng để không bao giờ có thể xảy ra. Mời chị Thủy.
Vâng, cha hy vọng chúng ta cầu mong sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tuy nhiên mình cũng vẫn cần thận trọng. Cái điều tốt nhất là mỗi gia đình ngoài cái máy báo động chữa lửa nên có cái máy báo động cái chất thắng khí nữa đó chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Có bán ở ngoài, vâng. Cũng không có đắt tiền lắm đâu. Quý vị có thể ra bất cứ Home Depot nào cũng hay là Walmart đều có thể mua được để ở trong nhà. Không cần để mỗi phòng giống như máy chữa lửa, nhưng mà để ở một vài nơi mà chất thắng khí có thể có để mà mình có thể check được cái độ đó. Và trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay, những cái tin quá và buồn quá tiêu cực thì cũng chắc quý thính giả cũng biết cái tin vui là kể từ ngày 11 tháng 3 đó thì tất cả mọi gia đình của người dân Texas đều có thể ghi danh để mà xin trích ngừa vaccine, chị Thu Nga.
Yeah.
Thế bây giờ là đang trích ngừa cho những người 50 tuổi trở lên rồi.
Vâng.
Và từ ngày 11 tháng 3 này thì tất cả những cái hệ thống Walmart, Walgreens, CVS là đều có nhận ghi danh để mà trích ngừa cho mọi gia đình, khi đó không có phân biệt tuổi tác nữa. Cũng là đến cái lúc mà điều này phải xảy ra rồi, chị Thu Nga, bởi vì trên thế giới đã có hơn 2,5 triệu người thiệt mạng, nước Mỹ có hơn 515,000 người, riêng tiểu bang Texas của chúng ta đã có gần 45,000 người thiệt mạng. Thì đây cũng xin cảm tạ trời đất là đã có vaccine, bây giờ đã càng ngày càng được cho trích nhiều hơn, mà không phải chỉ hai loại Pfizer và Moderna nữa, mà bây giờ Johnson cũng đã được chuẩn để mà cho trích rồi, và chỉ phải trích có một mũi thôi. Thành ra kính chúc quý thính giả trong cái thời gian sắp tới nhớ chuẩn bị ghi danh để mà trích ngừa cho toàn bộ gia đình, và sau đó hy vọng một tháng sau, hai tháng sau là người dân Texas sẽ có thể mở cửa hoàn toàn trở lại đó, chị Thu Nga. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và chia sẻ. Chúng tôi cáo lỗi với những người mà chúng tôi không còn giờ để có thể nhận được, và một lần nữa xin chân thành hết lòng chia buồn với tất cả gia đình của những nạn nhân đã qua đời trong cái trận bão tuyết vừa qua, và xin Thượng Đế phù hộ đưa linh hồn anh linh của tất cả những người này về hưởng vĩnh phúc ngàn đời. Xin cảm ơn chị Thương Nga nha, hẹn gặp lại chị tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.